Xin kính chào Thánh. Lẽ ra là tôi tiếp tục dùng lời của Chúa ở trong sách Malachi để chúng ta cùng học với nhau. Nhưng mà khi mà nghiên cứu sách Malachi thì tôi thấy toàn là cáo trách không. Tuần trước mình đã được Chúa cáo trách rồi. Tôi không muốn là tuần nào mình đến cũng nghe được cáo trách. Ở trong Malachi đoạn 2 thì Chúa cáo trách dân của Chúa không nghe lời Chúa, họ cưới gả với những thần ngoại bang. Rồi qua Malachi đoạn 3 thì Chúa lại cáo trách dân của Chúa ăn cắp của Chúa. Cho nên tôi đổi qua bài ở trong sách Jonah buổi sáng nay để chúng ta cùng học ở trong sách Jonah và chúng ta học xem Chúa muốn dạy chúng ta điều gì. Trước khi học lời Chúa, xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa, Ngài có lời của Ngài để nhắc nhở chúng con, để dạy dỗ chúng con. Xin Chúa giúp đỡ con, để con trình bày lời Chúa cho con dân của Ngài. Và Chúa giúp đỡ chúng con không phải lấy nghe làm đủ, nhưng mà chúng con làm theo lời của Chúa để chúng con được phước. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Đề tài buổi sáng nay tôi chia sẻ với Hội Thánh đó là thành lớn Chúa muốn cứu. Và ở trong Jonah đoạn 1 từ câu 1 đến câu 16, trong bản dịch của chúng ta thì có 16 câu, nhưng mà bản dịch khác thì có 17 câu. Có câu cuối cùng là Chúa sắm một con cá để nuốt Jonah. Sách Jonah bày tỏ lòng thương xót của Đức Chúa Trời cho tất cả mọi người thuộc mọi dân tộc. Jonah có nghĩa là chim bồ câu. Và chim bồ câu là biểu tượng của hòa bình, biểu tượng của bình an. Jonah sống cách Nazareth khoảng 5 km về hướng đông bắc. Và Jonah làm tiên tri dưới thời trị vì của vua Jeroboam đệ nhị của Israel vào khoảng 800 năm trước Chúa. Và là vị tiên tri duy nhất được Chúa sai đến với dân ngoại là dân Assyri. Sách Jonah được gọi là sách nói về sứ mạng truyền giáo nổi bật ở trong Cựu Ước. Lời của Đức Chúa Trời tuyên bố là Ngài sẽ ban phước cho các dân tộc thông qua giao ước mà Ngài đã lập với Abraham ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3. Tuy nhiên, dân Israel họ sống biệt lập với các dân khác và họ không hoàn thành sứ mạng bày tỏ sứ điệp tình yêu thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời cho những dân tộc chung quanh. Dân Israel họ trở nên kiêu hãnh về tôn giáo của mình và họ không hiểu được tầm quan trọng của sứ mạng được giao phó. Và Jonah ông cũng phải vất vả lắm mới học được bài học Đức Chúa Trời không muốn một người nào hư mất, nhưng Ngài muốn mọi người hiểu biết lẽ thật và ăn năn để được cứu. Sứ mạng rao lời cảnh báo án tử mà Chúa dành cho thành Ninive gian ác đã được giao cho Jonah. Jonah là hình ảnh chương trình cứu rỗi toàn thể nhân loại mà Chúa Giêsu đã đem đến cho thế giới. Bài chia sẻ của tôi bữa sáng hôm nay gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là án tử dành cho thành gian ác. Phần thứ hai là trốn tránh sứ mạng Chúa giao. Và phần thứ ba là Chúa kỷ luật người Ngài yêu. Phần thứ nhất đó là án tử dành cho thành gian ác. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cho Jonah con trai Amitai như vậy: ngươi khá trỗi dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng nó, vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Nếu nghiên cứu các sách tiểu tiên tri thì chúng ta biết sách Jonah là sách thứ 5 trong 12 sách tiểu tiên tri. 12 sách sau cùng của Cựu Ước được viết ở tại xứ Israel vào khoảng năm 760 đến năm 460 trước Chúa. Và các sách này chứa đựng nhiều sứ điệp khác nhau. Lý do gọi các sách này là tiểu tiên tri bởi vì căn cứ theo độ dày của sách, chứ không liên quan gì đến tầm quan trọng của sách. Sách Jonah là một sách rất ngắn, chỉ gồm có 4 chương, nhưng mà có nhiều điều hữu ích cho con dân Chúa trong mọi thời đại. Sách này bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho mọi người, không phân biệt chủng tộc. Khác với quan niệm hẹp hòi của người Israel ngày xưa, Chúa Giê-xu đã dùng kinh nghiệm của tiên tri Jonah ở trong bụng cá 3 ngày để làm hình bóng về sự chết và sự phục sinh của Ngài. Chúa Giê-xu ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm ở trong Ma-thi-ơ chương 12 từ câu 38 đến câu 41 là một sứ điệp lớn hơn sứ điệp của Jonah. Jonah chỉ rao báo cho một thành lớn Ninive thì tin lành của Chúa Giê-xu dành cho toàn thể nhân loại. Jonah đang làm tiên tri vào những năm đầu của trị vì của vua Jeroboam đệ nhị, là một lúc bấy giờ là một quốc gia hùng mạnh nhất ở phía Bắc. Nếu chúng ta đọc ở trong các vua nhì đoạn 14 câu 25 thì chúng ta biết cái điều đó. Nhưng mà một ngày kia ông đang làm tiên tri ở vương quốc phía Bắc thì Chúa lại kêu gọi ông. Chúa truyền lệnh cho Jonah phải sang thành Ninive, thủ đô của nước Assyria, để rao báo sự hủy diệt của Ngài cho thành đó. Chỉ còn 40 ngày nữa, thành Ninive sẽ bị hủy diệt ở trong đoạn 3 câu 4 và kêu gọi họ ăn năn. Ninive là một thành phố lớn nhất thế giới thời bấy giờ, nhưng cũng là một thành phố gian ác bậc nhất lúc bấy giờ. Và Chúa sai Jonah sang Ninive để cảnh cáo rằng Chúa sẽ hình phạt, thi hành án phạt của Ngài trên thành phố tội lỗi này. Nhận được sứ mạng của Chúa một cách rõ ràng, nhưng mà Jonah không chịu vâng lời của Chúa. Ông là một vị tiên tri duy nhất dám cãi lời của Đức Chúa Trời. Thay vì lên đường sang thành Ninive của nước Assyria, là một thành phố ở hướng đông của xứ Do Thái, bằng đường bộ, thì ông lại đáp tàu để đi về hướng tây để đến Tarsi thuộc nước Tây Ban Nha. Ông đến Tarsi. Có nhiều lý do khiến Jonah không muốn dâng theo lệnh của Chúa. Thứ nhất, có thể ông muốn thấy Assyria bị tiêu diệt hơn là được Chúa cứu. Mặc dù lúc bấy giờ vương quốc của Israel rất là hưng thịnh, nhưng mà là một nước nhỏ bên cạnh một đế quốc Assyria rộng lớn, thịnh vượng hơn Israel nhiều. Và vì Assyria luôn luôn là mối đe dọa xâm lăng Israel, và Israel lúc nào cũng ở trong thế bị động, họ lo sợ người Assyria tấn công vào dân Israel, và người Israel xem dân Assyria là kẻ thù. Jonah không bao giờ muốn người Assyria ăn năn để được Chúa cứu, bởi vì Assyria là hiểm họa cho dân tộc của ông lúc bấy giờ. Jonah biết rằng khi ông đến đó, ông tuyên bố chỉ còn 40 ngày nữa thành Ninive sụp đổ thì dân chúng sẽ ăn năn và được tha thứ, bởi vì ông kinh nghiệm Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, thương xót, giàu ơn chậm giận và đổi ý, Ngài sẽ không xuống tay và tiêu diệt dân thành này. Jonah muốn để cho người Assyria chết để bớt đi một kẻ thù đáng sợ của dân tộc của ông. Là người yêu nước, Jonah có quyền xem Assyria là kẻ thù, nhưng là tiên tri của Đức Chúa Trời, ông phải vâng theo mạng lệnh của Chúa. Thứ hai, có thể ông có đầu óc hẹp hòi, không muốn bất cứ một dân tộc nào khác ngoài Israel hưởng được ơn phước của Chúa. Người Israel họ rất tự hào, họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời, một dân tộc biệt riêng thuộc về Ngài. Và chúng ta đọc sách Sáng Thế Ký thì biết khởi đầu Ngài chọn một người là Abraham và kêu gọi người đó. Và từ Abraham sanh ra dòng dõi người Hebrew, và Chúa chọn dòng dõi này là một dân tộc biệt riêng cho Ngài. Chúa chọn người Israel không phải vì họ tốt hơn những dân tộc khác, không phải vì họ hay hơn những dân tộc khác. Họ không có đất, họ chỉ là một quốc gia nhỏ. Họ không có đạo đức hơn những dân tộc khác. Nhưng mà theo ý định tốt lành của Ngài, Đức Chúa Trời đã chọn Israel để bày tỏ tình yêu của Ngài đối với toàn thể nhân loại. Qua người Israel, Đức Chúa Trời muốn truyền đạt luật pháp của Ngài và ân điển của Ngài đến mọi dân tộc ở trên thế giới, để họ nhận biết được tình yêu thương và sự tha thứ của Ngài cho tất cả mọi người. Nhưng mà người Israel lại có cái nhìn hạn hẹp. Họ tự hào là một dân tộc tuyển dân của Đức Chúa Trời, được biệt riêng cho Đức Chúa Trời, và họ khinh miệt các dân tộc khác. Họ cho rằng chỉ có quốc gia Israel, người Israel mới có luật pháp của Đức Chúa Trời, những dân tộc khác không có luật của Chúa, không có luật pháp của khác. Là một tiên tri của Đức Chúa Trời, nhưng mà Jonah cũng không tránh khỏi thành kiến khinh miệt những dân tộc ngoại bang đã ăn sâu vào đầu óc của người Israel. Và với đầu óc hạn hẹp như vậy, khi Chúa sai ông đến thành Nineveh để rao báo án tử cho thành Nineveh gian ác, chỉ còn 40 ngày nữa thành Nineveh sẽ bị tiêu diệt, sẽ bị đổ xuống. Vì tính chất khẩn cấp của sự tiêu diệt, lẽ ra Jonah phải vội vàng đi ngay, nhưng mà đọc Kinh Thánh chúng ta thấy Jonah rất là thư giãn. Ông không làm theo mạng lệnh của Chúa. Có lẽ chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta bất mãn khi chúng ta thấy Jonah làm như vậy. Thế nhưng chúng ta có bao giờ tự hỏi chính mình, chúng ta có luôn luôn dâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời không? Cuộc đời của chúng ta không được viết thành sách như cuộc đời của Jonah. Nếu viết thành sách như sách của Jonah, có lẽ sách của chúng ta sẽ dày hơn sách của Jonah. Sách của chúng ta được viết dày hơn bởi vì sự không vâng lời của mình. Chẳng hạn như Chúa dạy chúng ta hãy làm chứng cho người chưa tin, hãy giảng đạo, dù trong mọi hoàn cảnh thuận hay là nghịch, chúng ta phải giảng đạo. Nhưng mà chúng ta có thi hành không? Chúng ta có nhớ câu Kinh Thánh này được chép ở đâu không? Có ai nhớ câu Kinh Thánh này được chép ở đâu? Dạ đúng, Timôthê nhất đoạn 4 câu 2. Hãy giảng đạo, thuận thời hay nghịch thời gì cũng phải giảng đạo. Và đọc qua các sách Phúc Âm thì chúng ta biết mục đích của Đức Chúa Trời ngay từ lúc ban đầu thời ân điển là mỗi cơ đốc nhân phải trở nên người tuyên bố Phúc Âm và truyền bá Phúc Âm một cách có kết quả. Mạng lệnh sau cùng của Chúa Giêsu trước khi Ngài thăng thiên được ghi ở trong Ma-thi-ơ, như hồi nãy anh Văn có nói đó, Ma-thi-ơ chương 28 từ câu 18 đến câu 20. Và chỉ có cơ đốc giáo mới đòi hỏi sự truyền giáo, vì chính Đức Chúa Trời đòi hỏi điều này. Vì Đức Chúa Trời tiêu biểu cho tình yêu thương, và Ngài không muốn một ai bị chết mất. Từ Cựu Ước sang đến Tân Ước đều đề cập của sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá và sự chết của Chúa Giêsu cho toàn thể nhân loại. Nếu chúng ta vâng theo mạng lệnh Chúa, mỗi người sẽ khao khát để rao giảng tin lành cho thế giới hư mất. Nhưng mà mấy ai trong chúng ta quan tâm đến mạng lệnh này? Và đây không phải là mạng lệnh chỉ dành riêng cho các mục sư truyền đạo, nhưng mà mạng lệnh cho tất cả mọi con dân của Chúa, tất cả mọi người tin Chúa. Là con dân của Chúa, chúng ta có bổn phận phải rao truyền Phúc Âm của Chúa cho mọi người. Vì Chúa yêu mọi người, Chúa chết vì mọi người, Chúa muốn mọi người đều được cứu. Sứ mạng mà Chúa ủy thác cho mỗi con dân của Ngài đó là rao giảng tin lành. Ở trong Luca đoạn 24 câu 47 nói rằng: vả, người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho các dân các nước sự ăn năn để được tha tội. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta biết vâng theo mạng lệnh của Chúa, đừng trốn tránh trách nhiệm Chúa giao như là Jonah. Thay vì làm theo lời của Chúa, Kinh Thánh nói rằng, ở trong câu 3 nói rằng: nhưng Jonah trỗi dậy đặng trốn qua Tarsis để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va, người xuống đến Gia-phô gặp một chiếc tàu đi Ta-rê-si. Người trả tiền quá gian và xuống tàu đặng đi Ta-rê-si với họ để khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Có thể Jonah không muốn thấy người Assyri được cứu, mà muốn thấy người Assyri, quốc gia Assyri bị tiêu diệt vì tinh thần ái quốc của tiên tri Jonah. Hoặc là ông không muốn chia sẻ, ông ganh tị, ông ghen ghét khi ông thấy ông không muốn bất cứ một dân tộc nào khác ngoài Israel hưởng được ơn thương xót của Chúa. Và ông Jonah đã tìm cách trốn qua Ta-rê-si để tránh mặt Đức Chúa Trời. Và trước tiên là ông đến Gia-phô, và tại đây ông lên một chiếc tàu buôn, họ chuẩn bị nhổ neo để đi Ta-rê-si. Ông trả tiền cho chủ tàu để được quá gian. Nhưng mà tàu chưa đến Ta-rê-si thì Đức Chúa Trời lại khiến một cơn giông thổi lên trên mặt biển, đến nỗi chiếc tàu gần như bị vỡ. Và các thủy thủ họ không thấy Jonah ở trên tàu, bởi vì ông đã đi xuống dưới lòng tàu và nằm ngủ mê ở dưới. Các thủy thủ ở trên tàu là những người ngoại bang, họ không biết Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong cơn tuyệt vọng, họ đã kêu cầu các thần của mình và nỗ lực để cứu chiếc tàu và những người ở trên tàu. Nhưng mà mọi cố gắng của họ trở nên vô ích, cho đến khi chủ tàu xuống dưới lòng tàu, đánh thức Jonah và nhờ ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời để mọi người trên tàu khỏi phải chết. Và sau đó người ta đề nghị bắt thăm coi cái tai vạ này đến từ đâu. Và rồi Jonah bị chỉ ra. Tiên tri Jonah thú nhận với những người này là ông trốn khỏi mặt Đức Chúa Trời ở trong câu 10. Và đó là nguyên nhân gây ra trận bão. Những người thủy thủ hỏi bây giờ họ phải làm thế nào để sống yên lặng. Và Jonah không hề do dự, ông can đảm, ông sẵn sàng hy sinh tính mạng của ông cho người khác sống. Ông thẳng thắn trả lời, hãy bắt ông và ném ông xuống biển thì biển sẽ được yên lặng. Việc làm của Jonah là hình bóng của Chúa Giêsu chết để cứu nhân loại. Có điều khác là Jonah trốn khỏi mặt Chúa, cho nên phải chịu hình phạt. Trong khi Đức Chúa Giêsu là đấng vô tội, Ngài tự nguyện hy sinh để chết thay cho nhân loại. Các thủy thủ cũng có tấm lòng tốt, họ muốn cứu mạng Jonah thay vì bắt ông ném xuống biển như lời ông đề nghị để được biển được yên lặng. Và họ cố gắng tất cả các sức lực để đem chiếc thuyền vào bờ để mọi người cùng sống sót mà Jonah không phải chết. Những thủy thủ này họ không đành lòng thấy Jonah phải bỏ mạng ở trên biển cả. Những người này không biết Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống, nhưng mà họ lại quý mạng sống của ông Jonah hơn là ông Jonah quý mạng sống của mình. Và trong khi tiên tri Jonah trốn sang Ta-rê-si vì không muốn thành Ninive được cứu, dân thành Ninive có cơ hội ăn năn để được sống, thì những thủy thủ ở trên tàu họ cố chèo chống giữa bão tố, tìm mọi cách để họ được sống. Và tiên tri Jonah không phải chết. Nhưng mà rồi họ không thể nào vào được. Buộc lòng họ phải cầu xin Đức Chúa Trời đừng buộc tội họ khi họ phải ném Jonah vào lòng biển. Những người này quý trọng mạng sống của chỉ một người, và dầu là một người xa lạ. Có thể nói với người này họ không biết về Đức Chúa Trời, nhưng mà họ có bản tánh giống như Đức Chúa Trời. Họ quý mạng sống của con người, không muốn một người nào, dầu là một người xa lạ, nhưng mà họ có bản tánh giống như Đức Chúa Trời, không muốn một người nào bị chết. Trong khi đó tiên tri của Chúa, ông Jonah, lại xem thường sinh mạng của dân thành Ninive, là một thành lớn, mà Kinh Thánh nói rằng trong đó có 120.000 người chưa biết phân biệt phải trái. Kính thưa Hội Thánh, có thể lắm chúng ta giống như tiên tri Jonah, nằm và ngủ mê mà không chịu nói về Chúa cho những người hư mất. Nên có biết bao nhiêu người thản nhiên sống ở trong tội lỗi và cuối cùng là họ đi vào nơi đau khổ đời đời. Có người đã nói, một người có thể là một y sĩ đại tài mà không cần phải yêu thương bệnh nhân. Có thể trở thành một luật sư nổi tiếng mà không cần yêu thương thân chủ. Có thể là một thương gia thành công nhưng mà không cần yêu thương khách hàng. Tuy nhiên, một người đó không thể trở thành một chứng nhân có kết quả nếu không có lòng yêu thương những linh hồn hư mất. Trong thời gian Chúa Giêsu thi hành chức vụ, nhìn thấy đoàn dân đông thì Chúa động lòng thương xót. Bởi vì Chúa thấy họ bị hà hiếp và khốn khổ như là chiên mà không có người chăn. Chúa quan tâm đến từng linh hồn của những người hư mất, như người thu thuế Sa-chê, người thu thuế Ma-thi-ơ, người thiếu phụ Sa-ma-ri, và ngay cả với tên cướp hấp hối trước khi mất. Và phương pháp duy nhất để Hội Thánh của Chúa phát triển, đó là mỗi người phải dự phần ở trong công tác rao giảng phúc âm. Và đây là trách nhiệm của mỗi tín hữu, chứ không phải dành riêng cho một nhóm người được sai đi. Trách nhiệm của con dân Chúa là chúng ta phải rao giảng phúc âm cho mọi người để họ biết được tình yêu thương của Chúa. Và nếu chúng ta hết lòng rao giảng phúc âm của Chúa mà người ta không tin Chúa thì đó là trách nhiệm của họ, họ sẽ lãnh hậu quả. Còn nếu người ta không tin Chúa và chưa bao giờ nghe được tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu, đó là tội lỗi của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta, trách nhiệm của con dân Chúa. Theo thống kê của vài năm trước đây, năm 2016, thì hiện nay có hơn 300.000 người Việt Nam sinh sống trên toàn nước Úc. Và theo sự phỏng đoán của nhiều người, thì tối đa có thể có khoảng 5.000 người Việt Nam tin Chúa là Cơ Đốc nhân. Tính chừng như vậy, thì có thể là khoảng 2%. Có thể con số liệu này không chính xác lắm, nhưng mà điều hoàn toàn chính xác đó là còn rất rất nhiều người Việt Nam chưa tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống của mình. Nếu sự phỏng đoán này là đúng thì 295.000 người Việt Nam, chỉ riêng người Việt Nam thôi, đang chết mất, đang đi vào nơi đau khổ đời đời. Ở Việt Nam chúng ta hiện nay có khoảng 96 triệu người, mà số người tin Chúa cũng khoảng 2%. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy tưởng tượng 90 mấy triệu người sẽ đi vào hư mất. 90 mấy triệu người, chúng ta thử tưởng tượng là bao nhiêu người. Nhìn vào hình ảnh của những người biểu tình ở tại Hồng Kông trong những ngày qua, nhìn vào hình ảnh chúng ta thấy hàng triệu triệu người, thì chúng ta thử tưởng tượng đi, bao nhiêu người đó đi vào hư mất đời đời. Những người này cần được cứu. Và Chúa muốn Hội Thánh của Chúa phát triển để đem những linh hồn hư mất trở về với Ngài theo đại mạng lệnh mà Chúa đã giao cho con dân của Chúa. Chứ Chúa không muốn Hội Thánh Chúa hãnh diện là một hội thánh lớn, một hội thánh có 500-600 người tín hữu. Và nhất là Chúa muốn chúng ta phải đi ra đem những người hư mất trở về với Ngài. Chứ không, Chúa không muốn chúng ta đi rủ rê chiên ở những chuồng khác để về với chuồng của mình. Đừng bao giờ đi tắt. Đó là điều mà Đức Chúa Trời không bao giờ đẹp lòng. Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh một người có 99 con chiên, có một con chiên lạc mất, người đó phải đi tìm, đi kiếm con chiên hư mất để trở về, chứ không phải đi vô cái chuồng của người khác lấy con chiên bỏ vào cái chuồng mình. Bây giờ là 100 con đầy đủ. Cái điều đó là điều đi tắt, Chúa không đẹp lòng. Chúng ta đừng bao giờ làm hành động như vậy. Ở ngoài kia còn có biết bao nhiêu người cần nghe phúc âm của Chúa. Nhất là chúng ta đừng trốn tránh sứ mạng mà Chúa giao, cũng đừng trốn mặt Chúa bằng cách đáp tàu đi Ta-ri-si thay vì phải đi Ni-ni-ve. Không ai có thể trốn được mặt Đức Chúa Trời. Vua David đã kinh nghiệm điều này khi ông viết Thi Thiên 139. Ông viết rằng: tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng ở tại đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Đây là bài học mà chúng ta cần phải xét lại mình. Có thời điểm nào chúng ta tránh mặt Chúa không? Trước những mạng lệnh của Chúa, chúng ta vâng lời hay là chúng ta trốn sứ mạng Chúa giao? Con đường tránh mặt Chúa là con đường đi xuống như Jonah. Jonah tránh mặt Chúa, ông đi xuống Gia-phô, rồi ông xuống tàu, rồi ông xuống lòng tàu, rồi ông xuống biển, rồi ông xuống bụng cá. Con đường đi xa Chúa là con đường chỉ đi xuống, nhưng mà con đường chúng ta gần Chúa thì Chúa sẽ nâng chúng ta càng lên chốn cao hơn, như bài hát mà chúng ta vừa tôn vinh Chúa ở trong phần thờ phượng. Phần thứ ba đó là Chúa kỷ luật người Ngài yêu. Câu 15 nói rằng: đoạn họ bắt Jonah quăng xuống biển thì sự giận dữ của biển yên lặng. Vì vậy những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va, họ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va và hứa nguyện cùng Ngài. Khi Jonah lên tàu đi Ta-ri-si để trốn trách nhiệm vụ mà Chúa giao, Đức Chúa Trời không từ bỏ tiên tri của Ngài. Chúa vẫn tiếp tục theo đuổi người thuộc về Ngài, và Chúa đã dùng cơn bão để ngăn cản Jonah. Ngài không muốn Jonah bị lún sâu vào tội lỗi. Có thể lắm trong đời sống chúng ta, đôi khi Chúa cũng dùng những biến cố như là đau ốm, như là bệnh tật, như là tai nạn, như là những khó khăn xảy ra ở trong gia đình để cảnh báo chúng ta. Đây là một dấu hiệu cảnh báo giúp chúng ta trở lại với Ngài. Khi bão tố nổi lên, các thủy thủ là những người đi biển có kinh nghiệm. Họ biết đây là một trận bão bất thường, phải có một điều gì đó xảy ra cái việc này. Và họ đã cố gắng làm tất cả, tức là liện hết bớt hành lý để cho tàu nhẹ và kêu cứu thần của mình giúp đỡ. Tuy nhiên mọi nỗ lực của các thủy thủ đều vô ích. Vì thế họ đã tìm đến Jonah, chú tâm tìm đến ông Jonah và nhờ ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời, hy vọng là Chúa sẽ thương xót và cứu mọi người, không ai phải chết. Và cuối cùng Jonah nói với họ rằng ông là người kính sợ Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng nên trời đất và biển. Ông cũng tỏ thật với họ rằng ông đã chạy trốn khỏi mặt Đức Chúa Trời. Khi Jonah thú nhận rằng ông trốn khỏi mặt Đức Chúa Trời, nên Chúa khiến cơn bão nổi lên, làm cho cái tai vạ này ảnh hưởng đến nhiều người khác. Lẽ ra lúc này Jonah nên ăn năn xưng tội cùng Chúa và hứa nguyện với Ngài rằng ông sẽ đến Ninive để rao báo về sự hủy diệt của thành Ninive, thì chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ ra lệnh cho bão tố dừng lại, phải yên lặng và để mọi người bình yên lên bờ. Nhưng mà tiên tri Jonah cứng đầu, ông thà chịu chết chứ ông không ăn năn. Ông bảo họ rằng hãy quăng ông xuống biển thì biển sẽ yên lặng. Khi mọi nỗ lực của các thủy thủ đều thất bại và họ làm một việc mà lẽ ra tiên tri của Đức Chúa Trời phải làm, đó là phải kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, nhưng mà ông không làm điều này. Và lời cầu nguyện đầu tiên của Đức Chúa Trời ở trong sách Giô-na lại là của những người ngoại bang. Họ mới nghe về Đức Chúa Trời, họ mới nghe Giô-na nói về Đức Chúa Trời của ông là đấng tạo nên biển và muôn vật. Thì họ biết Đức Chúa Trời của Giô-na là một Đức Chúa Trời có quyền năng. Họ đã kêu cầu, họ đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời để xin quyền năng của Chúa, xin Chúa quở để bão tố được yên lặng. Vì họ biết Đức Chúa Trời có thẩm quyền trên biển cả và Ngài là đấng công bình. Vì vậy họ cầu xin Đức Chúa Trời đối xử với họ một cách công bình để họ khỏi phải chết vì cớ mạng sống của người này là ông Giô-na. Nhưng mà nếu tiên tri của Chúa, ông Giô-na vô tội, thì họ cũng xin Đức Chúa Trời đừng phạt họ, bởi vì họ ném Giô-na xuống biển. Và khi Giô-na vừa rơi xuống biển, thì biển trở nên yên lặng. Và điều này làm cho các thủy thủ họ càng kính sợ Đức Chúa Trời hơn nữa, và họ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va và họ hứa nguyện với Ngài. Mặc dù Giô-na ông không nhận tội, mặc dù Giô-na ông nhận tội là ông đã trốn khỏi trước mặt Chúa và chấp nhận sự trừng phạt của Ngài bị chết ở trong lòng biển, nhưng mà bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời đã sai một con cá đến nuốt Giô-na để cứu Giô-na khỏi phải chết. Ở trong câu 17, như tôi đã trình bày lúc trước phần đầu đó, là quyển của chúng ta không có câu 17, nhưng những quyển khác có câu 17. Đức Chúa Trời sắm một con cá để nuốt Giô-na, cứu Giô-na. Tiên tri Giô-na bất tuân mạng lệnh của Chúa, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng nhân từ thương xót, Ngài vẫn kiên nhẫn và dùng những môi trường chung quanh để mà dạy dỗ đầy tớ của Ngài. Và đôi khi Chúa phải dùng đến kỷ luật mạnh để dạy dỗ người Chúa yêu. Kinh Thánh nói rằng, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho voi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt. Thông thường các bậc cha mẹ tốt đều sửa phạt con của mình. Cũng vậy, Đức Chúa Trời sửa phạt con thuộc linh của Ngài vì Ngài yêu chúng ta. Và khi bị sửa phạt, chúng ta không đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa không còn quan tâm đến chúng ta, Chúa không còn yêu chúng ta. Đúng ra chúng ta nên nhận biết rằng sự sửa phạt của Chúa đó là minh chứng rằng Đức Chúa Trời vẫn còn yêu chúng ta. Chúng ta vẫn là một đứa con ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta lầm lỗi, cha yêu con, cha phải phạt con. Chúng ta hãy cẩn thận bước đi trong thánh ý của Chúa để được Ngài đẹp lòng. Đừng bao giờ liều lĩnh chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời như tiên tri Giô-na để phải bị kỷ luật ở trong bụng cá. Về phần những người được chọn, được Chúa gọi, chúng ta đừng chạy trốn. Ngay cả mỗi con dân của Chúa, trước mạng lệnh của Chúa, chúng ta đừng làm ngơ, chúng ta đừng chạy trốn. Nhưng mà mỗi người phải làm một chứng nhân cho Chúa, đem tin lành của Chúa cho những người hương mất, còn hàng triệu triệu người chưa biết đến Chúa. Và nếu chúng ta chạy trốn, không những có thể dẫn những điều không hay cho chính mình, nhưng mà có khi đem khốn khó cho những người chung quanh, như Giô-na đã đem tai vạ đến cho những thủy thủ, những người ở trên tàu. Kính thưa Hội Thánh, đây là bài học giúp chúng ta xét lại những mạng lệnh của Chúa ở trong Kinh Thánh. Chúng ta có vâng phục Chúa hay là chúng ta chống đối như Jonah? Để rồi bị chỉ ra là người gây ra tai vạ, chứ không phải đem bình an như tên của Jonah. Jonah là biểu tượng của bình an, biểu tượng của hòa bình. Và khi bị chỉ ra, Jonah lại bị hổ thẹn, phải khai ra lai lịch và tội của mình. Khai ra tội của mình trước những người ngoại đạo. Chúa thật đau lòng khi thấy tiên tri của Ngài, con dân của Ngài lâm vào tình trạng này. Thì còn đâu là muối của đất, là sự sáng của thế gian, khi danh Chúa bị chê cười vì đời sống của chúng ta. Thay vì được người ta gọi là người của Đức Chúa Trời, thì lại bị người ta gọi là hỡi người ngủ kia. Kính thưa quý hội thánh, quý ông bà chị em, muốn người ta gọi chúng ta là gì? Người ta gọi chúng ta là cơ đốc nhân, hay là người ta gọi chúng ta là hỡi những người ngủ kia? Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bà chị em, chúng ta đi ra rao giảng tin lành của Chúa, đem người hư mất trở về với Ngài để người ta được cứu, để hội thánh của Chúa được vững mạnh. Đây là cách mà chúng ta phát triển hội thánh. Amen.